5.
Nỗi buồn đến sau bao nhiêu chống đỡ. Ta cảm thấy sốc, không chấp nhận, choáng váng, kể những câu chuyện cười, bấu víu vào đức tin. Ta cũng viện tới cả rổ phương án dự phòng quen thuộc, niềm tin mù quáng vào số phận, vào cái gọi là mọi thứ đều có số. Nhưng sự chống đỡ ưa thích của tôi từ trước tới nay là cơn giận với những nhánh vững chắc của lòng phẫn nộ mà mình tự cho là đúng, nỗi đắng cay và oán hận. Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi nhận ra rằng khi buồn người ta trở nên tức giận. Lúc đó tôi đang học mẫu giáo. Bố của Jimmy Moore mới mất vì trụy tim khi đang kéo cây thông Giáng sinh từ gara vào nhà. Mấy tuần sau đó, mẹ con tôi tình cờ gặp Jimmy và mẹ bạn ấy ở cửa hàng thực phẩm. Từ phía sau xe đẩy, tôi săm soi Jimmy với nỗi tò mò bệnh hoạn khi mẹ tôi hỏi han bà Moore. Bà Moore lắc đầu và nắm chặt tay. Tôi phát điên lên với ông trời. Bà nói. Jimmy và tôi nhìn nhau và cụp mắt xuống. Có lẽ cả chúng tôi đều bất ngờ. Và tôi biết rằng mình cảm thấy hơi sợ. Tôi chưa từng nghe thấy ai muốn làm ra lẽ với ông trời. Nghe có vẻ hơi liều lĩnh. Tôi cũng nhớ rằng tôi đã nghĩ chắc là mẹ Jimmy có cái gì đó rất không ổn. Bởi thay vì chỉ cảm thấy đau buồn về cái chết của người chồng, bà lại nảy sinh cảm giác khác. Lẽ ra không nên tức giận trong hoàn cảnh ấy. Nhưng khoảng 6 năm sau, khi tôi 11 tuổi, tôi đã hiểu rằng hai cảm xúc này rất gần nhau. Đó là năm mẹ tôi bị xì xào là đi lại với thầy hiệu trưởng trường tiểu học của ông. Ông Higgins, dù đến giờ mẹ vẫn chối. Tôi nhất mực cho rằng, ngoài việc bị mồ côi hay mất mặt thậm tệ, thì đây là điều kinh khủng nhất với một cô bé lớp 5, đặc biệt khi bạn là người cuối cùng trong trường biết điều đó. Tôi không bao giờ ảo tưởng rằng bố mẹ tôi hoàn hảo vì tôi thường xuyên so sánh họ với những bậc cha mẹ lý tưởng trong sách. Tôi ước gì bố tôi giống Atticus Finch hơn một tí và mẹ tôi đôi khi sẽ cư xử giống người mẹ đầy yêu thương và hiểu con của Ramona Kimby trong những cuốn truyện của Beverly Cleary mà tôi hằng yêu thích. Nhưng xét cho cùng tôi hài lòng với bố mẹ mình. Tôi biết ơn bố khi ông luôn đưa chúng tôi đi chơi vào cuối tuần, chứ không chỉ làm vườn hay xem bóng đá như các ông bố hàng xóm. Tôi cũng tự hào vì mẹ tôi vừa đẹp, vừa hài hước, và vì đám bạn tôi rất ngưỡng mộ phong cách thời trang của bà. Và nói chung, tôi không nghĩ quá nhiều về bố mẹ mình theo cách này hay cách khác. Đa số trẻ con đều vậy. Nếu cuộc sống diễn ra tốt đẹp, bố mẹ sẽ giống như phong nền, và lưới an toàn hơn là nhân vật chính. Những người mà, người nói thế nào nhỉ, đóng vai trò trung tâm trong giờ giải lao. Một chuyện thực sự đã xảy ra theo nghĩa đen vào một hôm ở sân chơi. Khi Chet Womble, một đứa tôi rất ghét vì thói ngoáy mũi và chửi bậy, quyết định phơi bày câu chuyện của mẹ tôi bằng phấn vẽ. Nó vẽ hai hình người lớn với những biểu tượng đàn ông đàn bà sinh động và chua thêm chữ mẹ của Claudia ấy, thầy Higgins. Vỏ cuốn băng video Debo ấy, Dallas, đã được truyền tay quanh căng tin tuần trước, nên kể cả không có hình vẽ ma mảnh của Chet, thì ai cũng hiểu cái từ ấy là gì. Tôi nhớ lúc đó, mình nhìn trưng trưng vào gò ngực lệch ngớ ngẩn của mẹ, rồi cố di gót giày như điên để xóa cái tên ấy, vừa làm vừa nghĩ rằng dù thế nào, thì tôi cũng không bao giờ vượt qua được chuyện này. Tôi đã trở thành nạn nhân thảm hại trong một cuốn tiểu thuyết của Judy Blume, mặc dù lúc đó tôi đã ước mình làm Linda cá voi, chứ không muốn làm con gái mẹ. Jess bị đình chỉ học một tuần, và cũng chỉ có dăm ba đứa nhìn thấy hình vẽ trước khi bác bảo vệ lấy vòi nước phun đi. Như thế cũng chẳng ích gì. Điều làm tôi khổ sở là chỉ cần liếc qua, tôi đã linh cảm thấy đó là sự thật. Mẹ tôi đúng là có đi lại với thầy Higgins. Những mảnh ghép dần chấp nối với nhau trong nỗi sợ hãi tủi hổ dâng trào. Mẹ tôi bất ngờ xung phong làm tình nguyện ở trường tôi, không giống bà mọi khi. Cách bà cẩn thận tô son ở bãi để xe, rồi những cái cớ mẹ viện ra để đi vào khu lớp học với tôi. Việc thầy Higgins biết tên tôi và còn cười chào tôi ở hành lang Cái đêm xảy ra chuyện với chết ở trường, tôi về nhà, xoay sở thế nào đó để làm xong bài tập về nhà. Và nhất là trải qua được bữa tối kinh khủng với món thịt bò sắc nhỏ. Tôi đấu tranh xem chính xác lúc nào nên đối mặt với mẹ và cho rằng cần phải làm thế khi năm người chúng tôi ngồi quay quần quanh bàn. Bà đáng bị như vậy lắm. Nhưng vì bố, tôi đã đợi qua bữa tối, chờ bố đi về phòng sinh hoạt chung để xem đội bóng Mets yêu thích. Các chị tôi vừa đứng lên dọn bàn và cho bát đĩa vào máy rửa bát thì tôi sổ ra. Mẹ, tôi nói, tại sao mẹ lừa dối bố mà gian díu với thầy Higgins? Mora thả rơi một cái đĩa. Daphne bật khóc, còn người mẹ trân tráo của chúng tôi thì xịt tôi và cuống cuồng nhìn về phía phòng sinh hoạt. Tôi cứ nói rằng nhờ có hình vẽ sinh động của Chet Wumble mà mọi chuyện lộ hết rồi. Tất nhiên, mẹ tôi chối phắt mọi thứ, nhưng bà không thể làm được điều đó một cách thuyết phục hay mạnh mẽ đủ để tôi đổi ý. Ngược lại, mẹ bảo tôi về phòng. Tôi nghe lời không phải vì tôi cảm thấy phải làm vậy, mà vì nhìn thấy mẹ tôi phát ứng. Mấy tuần sau đó, trong lúc dao động giữa tức giận và đau buồn, tôi nhớ lại lần chúng tôi gặp mẹ Jimmy ở cửa hàng thực phẩm. Phút trước, tôi có thể khóc lóc, nhưng phút sau đã nguệch ngoạc vào nhật ký, gọi mẹ bằng những cái tên. Tôi mới chỉ nghe những thằng con trai như Chess phun ra. Phò, đỉ, điếm. Đúng là những từ ngữ quá hay ho với một đứa con gái lớp 5. Qua chuyện đó, tôi hiểu ra rằng giận dữ dễ hơn là buồn khổ. Giận dữ là điều tôi có thể kiểm soát được. Tôi có thể dễ dàng tìm đến những lời đổ tội và căm ghét, tập trung năng lượng vào thứ khác hơn là nỗi đau trong tim mình. Có lẽ mẹ tôi và thầy Higgins thôi không gặp nhau một thời gian, nhưng bà lại tiếp tục gian díu khi gặp ông Witt, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có làn da nhuộm nâu, đeo nhẫn giấu ở ngón út và cà vạt vào những dịp đặc biệt và luôn gợi tôi liên tưởng tới một nhân vật giàu có loè loẹt trong phim The Love Boat. Mẹ tôi say mê Witt và những lời hứa hẹn về một cuộc sống vương giả tới mức bỏ chúng tôi thật, vứt con cho chồng nuôi khi tôi mới 13 tuổi. Tất nhiên, chuyện này khác toàn tập. Hừ, quỷ thà mà bắt anh đi Ben. Một chương nghiêm trọng hơn nhiều trong cuộc sống gia đình tôi, nhưng không hiểu sao chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó khiến tôi đau đớn như cái ngày ở sân chơi hôm ấy, chằm chằm nhìn xuống bộ ngực mẹ được vẽ bằng phấn trắng. Câu chuyện tất nhiên nhắc tôi quay lại với thực tế sờ sờ, điều mà Jess, Ben và các chị tôi đều nghĩ nhưng không dám nói ra, rằng tôi không muốn có con vì tôi có mâu thuẫn với chính mẹ mình. Bản năng buộc tôi phải chối phát những quy kết này vì tôi vẫn luôn nghĩ rằng thật mệt mỏi nếu đổ lỗi những rắc rối hiện tại cho tuổi thơ bất hạnh. Gia đình ai cũng có lúc lục đục, ở mức độ này hay mức độ khác, nhưng chúng ta đều có trách nhiệm vượt lên, sống trong hiện tại và thôi than vãn về quá khứ. Ý tôi là ai có thể tin được lời biện hộ cho một kẻ hành hạ trẻ con khi anh ta viện cớ rằng hồi nhỏ anh ta cũng bị dí thuốc lá cháy dở vào cánh tay. Tuy vậy, tôi không thể phủ nhận rằng có một vết nhơ theo ta suốt cuộc đời khi ta có một người mẹ lừa dối gia đình và cuối cùng bỏ rơi con cái. Một vết nhơ mà người ta cố chôn vùi trong tâm thức mình mãi mãi. Những cảm giác đó cũng có ảnh hưởng nhất định trong tất cả mọi chuyện. Chẳng hạn như chị Daphne của tôi ám ảnh muốn có con là vì muốn xóa đi nỗi đau mà mẹ đã gây ra. Theo khía cạnh nào đó, cách của Daphne có thể hiểu được. Tuy nhiên, cái ý nghĩ làm lại không chỉ kém hay ho mà còn đáng sợ nữa. Tôi không muốn gây ra những chuyện như vậy cho ai cả. Tôi không muốn là thứ gì đó, ai đó phải vượt qua. Xét cho cùng, tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng là một bà mẹ khốn nạn còn tệ hơn có một bà mẹ như thế nhiều. Vì vậy, trong những ngày và những tuần sau đó, tôi bắt đầu chuyển nỗi đau của mình thành tức giận. Tức giận về toàn bộ sự việc. Tức giận vì Ben đã quay lưng lại với tôi. Cơn giận vừa khéo đưa đẩy tôi tới một luật sư có tiếng, chuyên thụ lý các vụ ly hôn ở Đại Lộ 5. 6. Tôi không xác định nổi mấy tuần sau đó trôi đi vèo vèo hay chậm như rùa bò. Không hiểu sao, tôi cảm thấy như Ben và tôi mới chỉ bỏ nhau hôm qua. Quá dễ dàng. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ những người nổi tiếng hời hợt mới chấm dứt hôn nhân dễ dàng như thế. Hoặc bọn trẻ rành ngu xuẩn, hứng lên thì lấy nhau, rồi nhanh chóng đổi ý khi thời gian nồng thấm qua đi. Chẳng nghĩ gì về sự thiêng liêng của những lời thề nguyện, và tin rằng làm lại cuộc đời đơn giản là điều tất yếu. Nhưng mặt khác, thì những ngày trước cuộc ly hôn của chúng tôi kéo dài như vô tận. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy chán nản khi nhận ra rằng đời mình đang tan nát, rằng tôi sẽ không bao giờ được thực sự hạnh phúc nữa. Dù cố hết sức giữ mình bận rộn và sao nhãng, tôi vẫn cảm giác như bị thoi vào bụng hàng chục lần mỗi ngày. Tôi thầm cầu mong Ben sẽ đổi ý. Trong lúc đó, tôi quyết định chuyển đến ở với Jess, sống với cô khá thoải mái, nhưng cũng như một bước lùi vậy. Gần giống như dọn về bố mẹ sau khi ta đã ra ở riêng. Còn tôi đang quay lại một giai đoạn trước đây trong cuộc đời và khó mà nghĩ rằng đó là điều tốt đẹp được. Tôi nhận ra đó là biện pháp tạm thời, rằng cuối cùng thì tôi cũng phải có nhà riêng, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình là kẻ thua cuộc. Tôi cũng cảm thấy áy náy vì xâm phạm cuộc sống của Jess, mặc dù cô khăng khăng rằng lại được sống cùng tôi là cô vui lắm. Tôi muốn trả tiền cho cô, làm thế cũng thật khó xử, vì cô đã sở hữu căn hộ riêng. Cô bảo tôi đừng có mà vớ vẩn, và rằng dù sao thì cô cũng ít khi ở nhà. Bạn bè để làm gì hả Claudia? Nếu không thể hàn gắn những tổn thương mà một người đàn ông để lại. Cô nói, tuy nhiên tôi khăng khăng đòi trả tiền cho mấy món nhu yếu phẩm và đồ ăn chúng tôi gọi mang tới. Tôi cũng cố đọc sách ở văn phòng cho tới tối muộn để Jess vẫn có thời gian ở nhà một mình. Từ trước tới nay tôi vẫn làm việc quên giờ giấc, nhưng chưa bao giờ cảm thấy hứng khởi với công việc như lúc này, ưu tiên hơn hết thảy. Tôi đọc tất cả những cuốn sách dự kiến và giải quyết xong những việc đã bị ngâm hàng tháng trời. Ngay cả bàn làm việc của tôi lần đầu tiên trong nhiều năm bỗng trở nên gọn ghẽ, khiến trợ lý lâu năm của tôi, Rosemary, cũng phải kinh ngạc. Nhân dịp gì vậy? Cô hỏi tôi. Tôi sắp ly hôn. Tôi đáp. Tôi rất tiếc. Cô chẳng biết nói gì hơn. Rosemary là người vừa dè dặt vừa chỉnh chu. Không có gì. Tôi nói. Phòng làm việc của tôi cần phải được gọn ghẽ. Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi. Nhưng tôi thấy rằng vùi đầu vào công việc và làm việc điên cuồng có tác dụng như trị liệu vậy. Tôi tự nhủ rằng việc trở lại độc thân cũng có ích. Tôi sẽ giống như một người mất đi người thân và sáng lập một quỹ tưởng niệm. Tôi sẽ tìm ra điều tích cực trong sự mất mát này. Tôi sẽ làm những việc có thể không thực hiện được nếu vẫn sống như trước. Tôi tự cổ vũ bản thân hãy mơ cao, vươn xa. Có thể ngày nào đó tôi sẽ tạo nên dấu ấn của mình. Nhà xuất bản Claudia Pear. Cái điều không thể có được nếu tôi có con với Ben. Cái điều không thể xảy ra nếu tôi vẫn ở với Ben dù không có con. Tôi thấy thích thú với ý nghĩ rằng Ben đang tìm kiếm trên những giá sách trong tiệm thì nhìn thấy gáy một quyển sách được trang trí bay bướm với tên tôi. Có thể tôi sẽ ra một cuốn sách bìa cứng về kiến trúc, lúc đó chắc chắn anh sẽ nhìn thấy nó. Trong những tuần đầu tiên xa cách, Ben và tôi ít khi nói chuyện với nhau. Và kể cả có nói thì cũng rất kiệm lời. Có những khoảng lặng im khó xử, những câu hỏi vụng về thư từ, hóa đơn, cũng như lịch sinh hoạt của mỗi người. Rõ ràng là chúng tôi không muốn về nhà cùng một lúc. Chúng tôi hỏi thăm nhau khỏe không? Mà người được hỏi cũng chỉ trả lời cục lủng và nhanh chóng rằng bình thường cả. Cả hai chúng tôi đều quá kiêu hãnh, bướng bỉnh và xa cách đến kỳ lạ. Tôi chợt nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều quá e dè, phòng thủ, cứ ra vẻ ta đầy ổn cả. Ít nhất tôi hy vọng rằng tình hình hiện tại giữa chúng tôi chỉ là như vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết chúng tôi đang ngày càng xa lạ, chẳng thể như xưa, và tôi cho rằng Ben cũng nhận thấy điều đó. Sau khi chuyện trò dăm câu, Ben thở dài nói, anh chỉ muốn em hạnh phúc, Claudia ạ. Chỉ có vậy thôi. Hoàn toàn chả liên quan vì trước đó tôi nói với anh rằng tôi đã kiểm tra tin nhắn ở nhà và dì anh gọi hai lần. Phải rồi, tôi nói khẽ. Lại nữa, Anh nói, một câu luôn làm tôi khó chịu. Bèn chỉ nói câu này khi anh biết rõ điều tôi nói nhưng tôi không thích. Rõ ràng đó không phải là thứ duy nhất anh muốn. Tôi nói, tưởng tượng ra cảnh anh ở bên một đứa bé sơ sinh đang khóc thét. Anh không đáp trả và cảm giác hả hê lạ lẫm khẽ dâng lên trong lòng tôi khi cả hai đều nhận thấy anh chẳng thể nói gì về vấn đề này. Người ta luôn cảm thấy thích thú khi chỉ bằng một câu nói kháy đã diễn đạt được ý của mình đâu ra đấy. Thôi, thế đã nhé. Tôi nhấn giọng. Ừ. Bèn nhân nhân. Thế nhé. Tôi gác máy và nhanh chóng đặt cuộc hẹn với luật sư Nina Raiden. Nina là một người phụ nữ hấp dẫn, sắc sảo và sống sượng, kiểu phụ nữ bạn hình dung khi nghe Billy Joel hát bài She's Always a Woman. Môi cô bơm mỏng collagen và cô cười suốt. Điều bộ này tương phản chan chát với ý đồ lồ lộ của cô là khiến cuộc ly hôn của tôi càng rối rắm càng tốt. Tôi biết cô kiếm cơm bằng cách cổ vũ những phụ nữ bị ruồng rẫy ở khắp Manhattan này. Tôi cá là cô nói câu, xem thằng khốn này này. Nhiều hơn là câu chào buổi sáng. Trong buổi gặp thứ hai, tôi phải nói với cô 3 lần rằng tôi không muốn thuê thám tử tư và rằng tôi chắc chắn là không có người phụ nữ nào trong cuộc sống của Ben. Rõ ràng là cô không quen với cái kiểu chia tay lạ lùng như của chúng tôi. Làm sao chị chắc chắn được? Cô bảo tôi. Tôi chắc chắn bỏ mẹ. Tôi nói, trừ phi biết đâu anh ấy tìm được cái máy để thuê. Cô nhìn tôi hồi lâu hàm ý. Đó chính là điều anh ta trông đợi đấy. Rồi cô liếm ngón tay cái, dở một trang mới trong cuốn sổ. Cô bảo tôi rằng, dựa trên những gì tôi nói trong buổi gặp đầu tiên, lý do chúng tôi ly hôn sẽ là bỏ nhau trên tinh thần xây dựng. Cụm từ này khiến tôi buồn vì cái âm điệu nghiêm trang lẫn ý nghĩa thực sự của nó. Tôi gật đầu khi Nina trở nên hứng thú lúc nói về tài sản của chúng tôi. Bảo tôi rằng cứ đòi chia ác liệt vào. Cô hô tay múa chân liên hồi, khiến đống vòng tay trắng men dày cộp trượt lên trượt xuống cổ tay dài thon thả. Tôi hờ hững nhìn cô, nói rằng Ben và tôi không có nhiều tài sản để chia. Chúng tôi chỉ mới lấy nhau 3 năm, và chỉ có nhớ là chúng tôi ở nhà thuê không? Tôi nói cảm thấy may mắn là Ben và tôi đã không đâm đầu vào thị trường bất động sản New York. Được rồi, nhưng ô tô thì sao? Đồ gia dụng nữa, thảm, các tác phẩm nghệ thuật, đồ pha lê, cổ phiếu, nhà nghỉ chung. Cô nói lòng bàn tay ngửa lên, gương mặt bơm bồ tóc cổ ra vẻ nhíu mày nhưng không ăn thua. Tôi so vai. Chúng tôi có một ô tô Honda Civic đời 99, xe tả rồi. Cô cáu tiết nhìn tôi ngụ ý tôi phải làm tốt hơn thế chứ. Tôi sẽ xem xét chuyện này. Tôi nói, tốt. Cô vừa nói vừa liếc đồng hồ. Theo kinh nghiệm của tôi, chị sẽ chỉ ân hận vì đòi hỏi quá ít đấy. Được rồi, tôi đáp. Vậy hãy gửi mail cho tôi nếu chị nghĩ ra cái gì nhé. Bất cứ cái gì chị nghĩ ra được, tôi sẽ đính kèm một danh sách tài sản ở danh mục A theo thỏa thuận ly hôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đồ đạc của chúng tôi là tài sản. Tôi chưa bao giờ nghĩ Ben và tôi sẽ phải chia cái gì. Chúng tôi sẽ luôn chia sẻ mọi thứ. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc. Tôi gọi cho chồng sắp ly hôn của tôi bảo rằng buổi tối tôi cần về nhà vài giờ. Ben đồng ý và nói rằng anh cũng phải làm việc muộn. Tối đó tôi đi khắp nhà, ngó vào từng cái tủ, ngăn kéo, trong khi vừa uống rượu vừa ghi chép. Tất cả việc này thật không tưởng, cứ như thể là có một số thứ tôi mới nhìn thấy lần đầu vậy. Trong lúc xem lại tất cả các món đồ chung, tôi vừa nhẹ nhõm vừa kiêu hãnh nhận ra rằng mình hầu như chẳng muốn thứ gì. Tôi chỉ hoài công buộc mình bận tâm tới đồ gỗ, đồ vải hay đồ bạc thôi. Tôi chỉ thực sự thoáng chần chừ trước bức tranh quang cảnh thành phố lộng lẫy của George Fred Johnson có gam màu nâu đỏ ấm nóng, tác phẩm nghệ thuật đắt giá duy nhất của chúng tôi. Tôi yêu thích nó và không tưởng tượng nổi mình sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Nhưng Ben và tôi đã chung tiền mua nó nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, nên tôi không muốn ngày nào cũng bị gợi nhắc lại chuyện ấy. Chẳng hiểu sao tôi lại tập trung vào đống đĩa CD, món âm nhạc mà chúng tôi đã cùng nhau gom góp. Những thứ chúng tôi nghe trong mọi hoàn cảnh và tâm trạng. Nhạc chuẩn bị đi chơi, nhạc tiệc tùng, nhạc làm việc nhà, nhạc mây mưa, nhạc tâm trạng ân ái, nhạc sau khi ân ái. Tôi biết CD không phải là thứ đáng giá mà Nina nói tới, bởi vì Ben và tôi chỉ mất mấy trăm đô vào cả bộ sưu tập này. Nhưng cái ý nghĩ đi ra ngoài cửa hàng sưu tập, lại món âm nhạc, chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức, quả thật đau lòng tới không chịu nổi. Hơn nữa, tôi biết những CD này có ý nghĩa ra sao với Ben và tôi phần nào muốn chọc tức anh. Tôi không có ham muốn trả đũa anh về mặt tài chính, nhưng tôi muốn anh khổ sở về tinh thần. Tôi muốn anh cảm thấy một khoảng trống vời vợi, mà để làm được như thế thì việc lấy đi một cái bình pha lê chẳng giải quyết được gì. Thế là tôi rót thêm một ly rượu nữa, rồi ghi tên một số ca sĩ yêu thích ra. James McMurtry, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Tom Waits, Velvet Underground, Lana Kendrick, Van Morrison, Cowboy Junkies, Rico, Tracy Chapman và Dire Straits. Rồi để củng cố ý tưởng của mình, tôi lấy chiếc bút dạ sapphire màu đen ra để chữ cái đầu tiên của tôi lên vỏ CD. Viết nửa chừng, tôi chợt nhận ra mình đang dùng họ chồng là Davenport, nên tôi vội chuyển sang họ tên hồi con gái của tôi là CP. Tôi tự nhủ cái họ Pe mà tôi vẫn dùng trong công việc đi với tên Claudia nghe êm tai hơn. Tôi chưa bao giờ thích kết hợp tên ba âm tiết với họ ba âm tiết. Tới nửa đêm bắt đầu ngà ngà thì tôi nguệch ngoạc danh sách ca sĩ và đề tất cả CD lên đầu trang giấy. Ngày hôm sau tôi gọi cho Nina, bảo với cô rằng tôi chỉ muốn tài sản cá nhân, tất cả CD chung và lấy lại tên thời con gái thôi. Cô gào lên trong điện thoại. Với tư cách luật sư của chị, tôi thấy có nhiệm vụ phải nói với chị rằng tôi nghĩ chị đang sai lầm. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề nguyên tắc. Tôi nói, đó chính xác là lý do tôi muốn chị đòi hỏi thêm. Nina nói, vì nguyên tắc của tất cả chuyện này, anh ta là kẻ đòi ly hôn cơ mà. Rồi cô thở dài bảo tôi suy nghĩ thêm một chút, trong thời gian cô ấy sẽ thảo ra thỏa thuận ly hôn. Mấy ngày sau, bản thỏa thuận ấy được gửi tới cơ quan tôi. Tôi đọc từng trang cẩn thận, chủ yếu là thứ ngôn ngữ soạn sẵn về những vấn đề như miễn trách nhiệm cấp dưỡng, giấy khai thuế, nợ nần và nghĩa vụ của các bên. Chỉ có những dòng đầu khiến tôi nao lòng. Xét rằng do những tranh cãi và bất đồng không thể hòa giải giữa các bên đã chia tay, hiện nay đang sống ly thân, và họ dự định sống riêng suốt quãng đời còn lại. Xét rằng, cuộc hôn nhân này chưa có con cái, mà cũng không mong đợi con cái. Tôi nghĩ tôi hoàn toàn đồng ý. Thế rồi tôi gọi cho Ben, đề nghị anh gặp tôi bữa ăn tối cuối cùng, để chúng tôi có thể cùng nhau xem xét bản thỏa thuận. Tôi nghĩ đó là điều cả hai chúng tôi đều cần, để đi đến hồi kết với nhau. Kết thúc là một trong những từ tôi luôn ghét, vì đám phụ nữ sến rện thường thích lạm dụng nó. Nhưng tôi nghĩ sử dụng từ đó chẳng có gì là sến rện khi hôn nhân của bạn tan vỡ. Khi bạn cần gặp chồng bạn lần chót để chấp nhận thực tế, anh ấy không còn là chồng bạn nữa. Dù có thể, chỉ có thể thôi, tôi đang cho anh một cơ hội cuối để đổi ý. Chúng ta nên gặp ở đâu? Tôi hỏi anh. Tôi biết anh sẽ bảo tôi rằng anh không quan trọng chuyện gặp ở đâu, tùy ý tôi thôi. Quả nhiên, anh thở dài vào điện thoại. Em cứ chọn chỗ đi Claudia, anh thế nào cũng được. Anh nói cứ như thể anh có cái quyền tỏ ra mệt mỏi vậy. Bị kích động tôi lại muốn gây hấn, khăng khăng bắt anh phải chọn địa điểm cho cuộc gặp cuối cùng của chúng tôi. Nhưng tôi quyết định rằng giữ bình tĩnh là cách đơn giản nhất, giúp tránh mất bình tĩnh. Tôi bảo anh rằng tôi sẽ suy nghĩ rồi báo lại cho anh. Giọng tôi lạnh lùng vô cảm. Được rồi, cứ báo cho anh. Anh nói trong khi đó tôi phải đối mặt với thực tế là nếu chúng tôi chơi trò, cố tỏ ra vô cảm hết mức, thì anh sẽ đánh bại tôi trong nháy mắt. Mấy giờ sau đó, tôi lướt qua từng một trong cuốn Zagat, dở từng trang tập sách hướng dẫn, một thời góp phần quan trọng tạo ra những buổi tối đi chơi vui thú của tôi và Ben. Phần nhà hàng có 1931 mục, thế mà dường như chẳng có nơi nào phù hợp để gặp chồng sắp ly hôn, để bàn bạc chi chác tài sản cả. Tôi đọc kỹ danh mục quán ăn khuya, địa điểm ngắm người qua lại, cảnh hùng vĩ, chốn lãng mạn, nơi đặc biệt, chỗ riêng tư. Xem ra chẳng có nơi nào thích hợp. Ở một thành phố như New York, thì làm sao những con người tử tế biên tập cuốn Zagat có thể thêm vào một danh mục kiểu như phòng vệ sinh nên tới và xem xét những nơi luôn hợp tình hợp cảnh cho việc chia tay cơ chứ? Tôi đang xem danh mục nhà hàng thì Michael Britton, giám đốc quảng cáo, dừng lại hỏi thăm. Michael và tôi cùng tốt nghiệp đại học 13 năm trước và cả hai bắt đầu công việc ở đây cùng ngày. Anh là một trong những người bạn thân nhất của tôi ở cơ quan và bản tính vừa thẳng thắn vừa dí dỏm của anh khiến tôi thấy dễ tâm sự chuyện ly hôn. Tôi có thể tin tưởng là anh sẽ không tỏ ra quá thương cảm cho tôi. Có chuyện gì thế, Claudia? Anh vừa hỏi vừa nhặt quả bóng tiên tri Magic 8 từ giá sách của tôi lên lắc. Đó là món đồ mà gần đây tôi tránh động vào vì những lý do quá rõ ràng. Không có gì, tôi nói. Anh liếc xuống nhìn quả bóng rồi nói. Chết tòi, máy giặt khô không tẩy sạch được vết bẩn trên áo khoác da lộn của tôi. Tôi bật cười. Sao anh toàn hỏi bóng tiên tri những câu không đâu thế? Vì đời tôi toàn chuyện không đâu, cô biết rồi đấy. Anh nói, vuốt tay lên mái đầu cạo nhẵn bóng. Michael có làn da nâu mịn nhất trên đời, trông anh cứ như được phun sơn vậy. Ben hay nói Michael trông giống như Clark Barkley. Tôi nghĩ đúng là mắt và lông mày trông giống nhau, nhưng Michael không hề thô kệch như Barkley. Đường nét của anh sắc sảo hơn. Đúng thế thật, tôi châm chọc. Cuộc đời của Michael quả là chuyện không đâu. Mới tuần trước, anh vô tình gửi nhầm tới toàn thể công ty một email ca thán về sự bất tài của tay trợ lý. Mà này, anh xử lý tiểu thuyết của Amy Dickinson tới đâu rồi? Time sẽ điểm cuốn đó chứ? Hay thế nào? Tôi hỏi. Tôi đang tính làm đây. Anh nói rồi ngáp. Michael là chuyên gia gác việc, nhưng anh thường khéo léo theo cách riêng để giành được suất điểm sách từ khắp nơi về cho tôi. Mọi người trong cơ quan đều yêu mến anh và tôi luôn sung sướng khi anh hợp tác cùng mình ra một cuốn sách. Đừng lo, anh chỉ vào cuốn Zagat. Vì thế, cô có vụ hẹn hò lãng mạn nào à? Đâu có, tôi đáp. Tôi đang cố tìm một chỗ gặp Ben tối nay. Để tính chuyện hòa giải hả? Không, để bàn việc chia tài sản. Anh lầm bầm. Kitty chai được không? Tôi có một suất đặt chỗ chắc không dùng đến. Tôi nhướng mày. Phức tạp lắm. Tôi có thời gian mà. Cô ta quá hay đòi hỏi. À, tôi kêu lên, lật cuốn sách tới 1K. Được thôi, thì Kitty chai chứ sao? Tiệm ấy ở trong khách hàng Thompson nhỉ? Ừ, anh đáp. Tôi có một bàn cho 2 người vào 8 giờ tối. Cô muốn thì tôi nhường cho. Thật tình tôi chưa bao giờ tới đó, tôi nói. Vả lại tôi nghĩ tối nay không phải dành để thử một chỗ mới. Hay tới mấy quán quen, Garamaxi hoặc Aquafit, Bataza. Tôi lắc đầu, cũng không tới những chỗ đó được. Quán quen chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, những kỷ niệm đẹp, các cuộc ăn mừng như thế mâu thuẫn lắm. Tôi nói, tôi khó có thể ngồi ở đó để nói với Ben rằng tôi muốn đóng nồi chapalan, trong khi đầu óc còn mãi nghĩ về lễ kỷ niệm 1 năm ngày cưới hoặc về cái đêm chúng tôi quấn chặt lấy nhau trên ghế sau của taxi. Cô có nấu ăn đâu? Thật tình cô thích lấy nồi à? Anh hỏi. Không, tôi chẳng thực sự muốn thứ gì cả. Michael gật đầu rồi nghét mắt nhìn lên trần nhà như thể đang suy luận điều gì. Chỉ là tò mò về vụ trên ghế sau của taxi thôi. Tôi đang tự hỏi không biết chuyện đó xảy ra trước hay sau khi 2 người kết hôn. Trước, tôi đáp, Xua ký ức của buổi hôm đi chơi ấy rồi nói tiếp. Tôi nghĩ tôi phải nhắm một chỗ nào đó vừa thời thượng, vừa mới mẻ tiếng tăm, vừa được ưa chuộng về chất lượng. Một nơi cả hai chúng tôi từng đến, nhưng lại không mang hàm ý đặc biệt. Một nơi có không khí dễ chịu, nhưng không quá tưng bừng. Tôi nói, và tôi đang tính kiếm chỗ nào phục vụ thật tồi. Tôi không muốn bị hỏi han liên tục, hay phải xem quá nhiều thực đơn đồ ăn đồ uống. Michael cười phá lên, tôi nhìn xoáy sang anh. Có gì vui đâu. Nụ cười nhạt dần và anh nói, tôi dở quá, cô nói phải, không có gì buồn cười cả. Được rồi, đúng là cũng hơi buồn cười một tí. Tôi nói, thầm nghĩ có lẽ những người biết pha trò trong hoàn cảnh khó khăn lại là những người có lý. Anh lại lắc quả bóng tiên tri rồi nói, ôi ôi, gì thế? Tôi hỏi, không có gì đâu. Anh nói, dù sao tôi cũng không tin vào trò này mà. Đêm hẹn hò cuối cùng với Ben, tôi tới một quán ăn nhỏ lựa chọn ngẫu nhiên ở Hell Kitchen, khu mà Ben và tôi ít có kỷ niệm bên nhau nhất. Muộn 10 phút nhưng vẫn sớm hơn Ben. Chuyện này khiến tôi bực mình vì tôi phải uống một ly ở quầy bar. Điều đó khiến buổi tối này cảm giác quá giống một buổi hẹn hò, chứ không phải buổi gặp gỡ giải quyết công việc như thực tế. Tôi băn khoăn không biết phải chăng lẽ ra chúng tôi nên ăn trưa thì hơn. Tôi gọi rượu và uống được vài ngụm rồi Ben mới thong thả bước vào. Anh mặc quần jean thụng và áo sơ mi trắng mới tinh, tôn khuôn ngực và cánh tay. Ben có cơ thể rắn chắc, không quá to, không quá nhỏ, mặc đồ rất vừa vặn. Điều đó thật chẳng hay ho gì với tôi lúc này. Giá không phải vậy còn tốt hơn. Áo đẹp quá. Tôi nói giọng thoáng vẻ chế giễu. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi biết anh thường xuyên đi mua sắm trong giai đoạn chúng tôi trục trặc. Anh nhìn tôi vẻ phòng vệ rồi lầm bầm, đại ý là mới nhặt vài thứ ở Gap. Tưởng tượng cảnh Ben thử những bộ đồ đơn giản mà chắc chắn rồi đây anh sẽ mặc trong dịp hẹn hò với những cô gái tuổi đôi mươi, rạng người e ấp, tôi gần như thấy ghét anh. Nhưng như thế lại đâm hay, vì cảm giác ghét bỏ anh khiến đêm nay bớt buồn. Tôi đứng lên khỏi quầy bar và chúng tôi bước tới bục dành cho người quản lý nhà hàng. Anh ấy tới rồi, tôi chỉ Ben và nói. Cô mỉm cười rồi dẫn chúng tôi tới một chiếc bàn nhỏ ở chính giữa khu ăn. Ngay lập tức tôi thấy đây là bàn tệ nhất của nhà hàng. Chúng tôi sẽ bị bốn phương tám hướng bủa vây. Tôi không định diễn cảnh sướt mướt, tôi cũng chẳng nghĩ mình sẽ khóc. Ben và tôi rất điềm tĩnh và đều không thích thu hút sự chú ý của người khác. Tuy nhiên, một chiếc bàn trong góc hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều cho mục đích của chúng tôi. Tôi liếc sang Ben, hy vọng anh sẽ đề nghị chuyển. Hầu như lần nào đi ăn anh cũng muốn đổi chỗ. Ngay cả khi chúng tôi tới quán McDonald's và tôi là người chọn chỗ, anh cũng hỏi tôi có phiền không nếu anh muốn ngồi chỗ khác. Nó gần như trở thành một trò chơi. Tôi luôn đoán xem anh muốn ngồi chỗ nào, còn anh luôn tìm ra vấn đề nào đó ở chỗ ngồi ấy. Gió điều hòa xói quá, nắng chiếu thẳng vào mắt, một vết sốt cà chua lem nhem trên ghế. Tất nhiên, Ben đã chọn đêm nay để diện chiếc áo mới lần đầu, nên anh thấy hài lòng với chỗ ngồi của chúng tôi. Mọi việc thế nào? Ben hỏi tôi sau khi cô phục vụ đưa thực đơn và danh sách rượu. Ổn cả, tôi đáp. Công việc thì sao? Tôi kể với anh là công việc rất thuận lợi và rồi, từ sự khuyến khích của anh, cập nhật thêm đôi lời về những cuốn sách gần đây tôi làm và một số cuốn sách tôi đang cố giành được. Tôi biết Ben rất tự hào về tất cả thành tựu tôi gặt hái được trong công việc. Thế nên tôi không thể ngăn mình chia sẻ một vài chi tiết với anh. Tôi tự hỏi mất bao lâu để tôi không còn mong mỏi chia sẻ chuyện của mình với anh nữa đây. Công việc của anh thì sao? Tôi hỏi. Cũng ổn, anh nói, vẫn thế thôi. Còn nhà anh? Tôi hỏi, mọi người khỏe, ổn cả. Anh kể với họ chưa? Tôi hỏi, kể gì kia? Ồ, Ben, em không biết, kể về chiếc áo mới chẳng hạn. Anh không biết cụ thể ý em muốn hỏi chuyện gì, anh nói. Tất cả mọi chuyện thì sao? Chuyện đổ vỡ đang diễn ra ở đây. Tôi nói, chỉ ngón trỏ về phía anh, rồi về phía tôi. Anh đã bảo với mọi người là chúng ta đang trục trặc, anh nói. Anh có nói với họ thực chất của vấn đề không? Tôi hỏi. Anh gật đầu. Thế giờ mọi người đều nghĩ em là đứa khốn kiếp, chả ra gì nhỉ? Tôi hỏi. Không ai nghĩ điều gì không hay về em cả, Claudia. Tôi nhìn xuống thực đơn, nhướng mày và lẩm bẩm rằng tôi hết sức nghi ngờ về điều đó. Anh bỏ qua bình luận của tôi và nói, thế em kể với nhà em chưa?
Chưa.
Tôi nói, vẫn chưa. Anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh biết tôi tránh mặt mẹ và không muốn làm bố buồn. Thế các chị em thì sao?
Cũng chưa. Chị mới kể với Jess, tôi nói, và Michael.
Còn Annie? Ben hỏi. Tôi lắc đầu.
Chưa, mà sao? Anh kể với Ray rồi à?
Một chút, Ben nói. Tôi muốn hỏi anh đã nói gì, nhưng quyết định cưỡng lại ý muốn đó. Dù sao, tôi cũng biết khá rõ rồi. Tôi còn biết cả chuyện một người mới lên chức bố sẽ nói lại gì với anh. Chuyện này củng cố điều tôi luôn tâm niệm. Người ta luôn tìm kiếm lời khuyên một cách có chọn lọc. Họ xin lời khuyên ở những người sẽ né to lên những suy nghĩ chính trong lòng họ, bảo với họ những điều mà họ vốn dự định làm. Cô phục vụ bước tới để nhận gọi món. Trước đó chúng tôi không thảo luận chuyện gọi món, nhưng cả hai đều gọi cá hồi. Chúng tôi chưa bao giờ gọi chung món vì thích gọi hai món chính khác nhau rồi chia sẻ. Rõ ràng, những tháng ngày chia sẻ với nhau của chúng tôi đã qua rồi. Thế, tôi nói. Thế, Ben nói. Tiếp theo là gì? Tôi biết chắc anh đang nói về chuyện cần bàn, chứ không phải về mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi hết rồi, và cả hai đều biết điều đó. Tôi đưa cho anh bản nháp của Nina rồi nói, đây là bản thỏa thuận tiêu chuẩn dành cho những cuộc ly hôn không có sự tranh giành tài sản ở New York. Anh cầm tập giấy rồi liếc nhìn xuống. Anh lật qua từng trang một, cho tới khi giờ đến phần bàn bạc chia tài sản. Em chỉ muốn đĩa CD thôi. Tôi tóm tắt giúp anh. Anh ngước lên nhìn tôi đầy vẻ kinh ngạc. Đó là tất cả những gì em muốn, đĩa CD. Phải, em chỉ muốn nhạc của chúng ta. Tôi nói, thầm thề, đây là lần cuối cùng tôi dùng từ của chúng ta với anh. Thế được chứ?
Tất nhiên, Claudia, nhạc là của em. Kể cả tất cả số đĩa James McMurtry nhé.
Tôi nói, hy vọng anh sẽ nao núng, hoặc ít nhất cũng tỏ ra khó chịu. Ben yêu thích một số ban nhạc, tôi cũng có những ban nhạc thần tượng của mình, nhưng cả hai cùng coi James McMurtry là số một. Có lẽ đó là vì chúng tôi cùng nhau phát hiện ra rồi say mê nhạc của ông. Tôi thấy ngực Ben khẽ phồng lên khi anh hít vào. Anh thở ra rồi nhìn tôi. Tôi mong rằng anh đang nghĩ về mùa hè năm ngoái, khi chúng tôi bay tới Austin xem James biểu diễn ở câu lạc bộ Continental. Tôi hy vọng anh đang nghĩ tới chuyện hôm ấy chúng tôi đã uống quá nhiều bia, chúng tôi ôm nhau đắm mình trong những lời ca da diết của James.
Được, kể cả đĩa của James.
Anh buồn bã nói, trong khi tôi thầm ghi nhớ sẽ để lại đúng một đĩa, như kiểu chỉ là chẳng may để quên. Tôi thấy mình lại bày ra trò cũ nhân lần tôi chia tay Paul, bạn trai thời đại học. Có cả đống lý do dẫn đến việc chúng tôi chia tay, nhưng một trong số đó là vì chúng tôi không tương thích về địa lý. Khi ấy tôi muốn sống ở New York, còn anh lại muốn sống ở đâu cũng được, miễn không phải New York. Tôi vừa kiên trì mong đợi một lúc nào đó anh sẽ đổi ý, vừa tìm cách gia tăng lợi thế. Khi thu gom tất cả đồ đạc, anh để lại căn hộ của tôi từ suốt năm trước đó. Tôi nhét một cây bài Uno vào thùng đồ ấy, bởi vì Paul và tôi rất hay chơi bài Uno cùng nhau, và tỷ số đang rượt đuổi lên đến 3 con số. Cây bài ấy là một cây đảo ngược màu đỏ mà tôi nghĩ nó như mang tính biểu tượng vậy. Tôi hy vọng anh sẽ tìm thấy nó, rồi trong giây phút chợt thấy xiết bao tiếc nuối, vì đã để tôi đi dấy lên khao khát được đảo ngược cuộc đời. Anh liền rời Denver, chuyển về New York với tôi. Có thể anh thậm chí sẽ dán cây bài lên gương, sáng sáng nhìn nó khi cạo râu, nghĩ tới tôi và cuộc sống lẽ ra đã có bên tôi. Tôi cố tưởng tượng xem vẻ mặt Ben sẽ ra sao khi anh bắt gặp chiếc CD McMurtry còn sót lại. Tôi hình dung anh cho đĩa vào máy nghe nhạc lắng nghe một trong những bài hát chúng tôi từng cùng nghe, rồi tự trách móc bản thân vì đã chọn con cái mà ruồng bỏ tôi. Claudia này. Ben ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Em đang nghĩ gì thế? Giọng anh dịu dàng. Anh biết mà. Tôi đáp, khẽ lắc đầu. Tôi cảm thấy nỗi buồn chất ngước lại trào lên. Phải cố gắng lắm tôi mới kìm được nước mắt. Ừ, anh biết. Ben nói, chuyện này chả ra cốc khô gì. Tôi gật đầu rồi lảng mắt ra chỗ khác, nhìn một cặp đôi ngồi gần chỗ chúng tôi, dường như họ đang có buổi hẹn đầu. Ban nãy họ tới chỗ ngồi chỉ sau chúng tôi một chút, nên tôi để ý thấy chàng trai kéo ghế cho cô gái. Họ trẻ trung và phấn khích, nụ cười thường trực trên môi, còn phong thái bên bàn ăn thì rất chuẩn mực. Họ đang có khởi đầu tốt đẹp, hạnh phúc và đầy hy vọng. Tôi hất hàm về phía bàn họ rồi nói. Nhìn cặp đôi kia xem, buổi hẹn đầu tiên phải không? Ben khẽ quay người lại, nhìn ngắm họ một thoáng rồi nói. Đúng, anh cá là họ thậm chí còn chưa hôn nhau. Có lẽ tối nay thôi, tôi nói. Phải, có lẽ thế. Ước gì em có thể nhảy cóc tới tương lai xem ngày chia tay của họ. Tôi nói giọng mỉa mai. Ben nhìn tôi nói, em lúc nào cũng bi quan. Tôi nói, vậy đoán xem. Biết đâu họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Ben nói, phải, với tỷ lệ con cái trung bình là 2,2. Hoặc ít nhất là 1, Ben nói. Tôi không đôi co với anh nữa, và để anh thanh toán khi giây phút ấy, may thầy cũng tới.